đến chúc mừng chủ nhà. Bao hàng có nhà không hả cô Tiếp?
Nó ra chợ mua một ít đồ dùng, rồi sẵn nói nó mua đồ ăn thế anh à.
Trời ơi, tại sao để bà Hà đi chợ vậy? Còn bà Vú đâu?
Bà Vú hả? Ừ. Bà về quê rồi. Tối nay phải tự thay phiên vào lo nấu nướng.
Sao không im người thay bà Vú?
Bà Vú bà về quê ít ngày mà thôi. Tuổi tôi lớn ít bữa có hề gì. Hơn nữa đời giờ khó này.
Nhưng Bảo Hà là ca sĩ có danh, chen lộn vào chốn đông người không tiện.
Chà, tôi bộ quá lo lắng cho người yêu rồi nha.
Mẹ lo anh.
Giờ lòng thương mến của đông người mà Bảo Hà được nổi danh. Nhưng không hiểu sao anh muốn nó xa cách mỗi người khi có lòng ấy một thương yêu.
Tôi lo lắm cô Tiếc à. Vì có biết không, một số đông đôi khi trở thành quá khích, hoặc có kẻ lợi dụng số đông đó mà ám hại Bảo Hà thì sao?
Anh đừng có lo, Bảo Hà nó là người của khán giả, tự nó sẽ biết bảo vệ. Hơn nữa còn có Tiếp và anh Thoại nữa phải không?
Tôi còn lo có đủ đầy trách nhiệm để săn sóc Bảo Hà nữa kìa cô Tiếp.
Em biết ơi, Tiếp anh về đó. Anh Thoại,
Bảo Hà
em
hả?
Mày Tiếp ơi, đây nè mày, cái gì
mất quản vậy?
Tiền này nè, mày trả tiền xích lô cho ổng giùm tao. Mày nói với ổng là từ nay về sau đừng có đưa đón tao nữa.
Sao vậy?
Thì cứ đi giùm đi, đừng có hỏi mà, mau lên
đi.
Trời ơi. À
nè. Dạ.
Tay lạnh ngắt vậy hả?
Tay
cũng bệnh rồi phải không?
Dạ không sao.
Nè, thuốc và uống nha.
Em sợ một chút thôi anh à.
Dạ hả?
Ông Thích Lô ơi, ông Thích Lô. Nè ông ơi, tiền xe của ông bao nhiêu vậy? Ông nói đi tôi sẽ trả.
Dạ thôi. Dạ tôi không dám lấy tiền đâu cô. Cô trả lại giùm cô Bảo Hà giùm tôi đi nha.
Hồi nãy ông làm cái gì mà nó hết hồn, nó chạy tuốt vô trong kìa.
Dạ tôi đâu có làm gì đâu, cô sợ. Dạ cô làm ơn cô vô cô năn nỉ giùm tôi nha. Tôi không có làm gì đâu. Còn tiền này thì tôi không dám nhận đâu cô à. Nếu mà hằng ngày cô Bảo Hà có chịu cho tôi đưa đón cổ thì tôi nhận. Còn không thì xin cô trả lại giùm tôi.
Sao kỳ vậy?
Cô ơi, cô có biết không, tiền mà cô Hà trả công cho tôi, tôi để dành trong hộp bánh bích kia. Tôi chờ tôi đợi, tôi mong ngày sinh nhật của cô tôi sẽ lấy một món quà kỷ niệm và kèm mà nhau là một món quà.
Ông làm như ông là một khách si tình.
Là không, tôi là một kẻ sống đơn côi, lấy việc đưa rước là niềm vui.
Tiếc ơi, xong chưa Tiếc? Rồi, xong rồi.
Trời ơi mẹ, ông cầm tiền rồi đi. Nó ra là mệt lắm á. Nè, đi mà.
Đi ông.
Mệt quá.
Tiếc, ông đi chưa mày?
Đi rồi. Bỏ Hà, tao không hiểu mày có chơi bùa ngải gì không mà tao thấy từ già trẻ bé lớn gì hết. Gặp mày một lần mà chích me chích mệt luôn hả?
Nói bậy hoài hả?
Bảo Hà, ông có làm điều gì bất ngã với em không mà em sợ quá vậy?
Dạ không có anh à.
Không có. Nhưng em mà sợ gì?
Anh biết sao không? Mấy tháng trước đó, ổng đưa đón em thường xuyên, ổng che cái nón lụp xụp lại, em không có để ý. Nhưng hôm nay nè, trời mưa ướt kiến, ổng lấy kiến ra lao. Trời ơi, thấy ghê lắm anh ơi. Anh biết không, hai con mắt của ổng hả, một con nó thì mất tiêu, còn một con lòi ra, lại còn thêm cái sẹo dài ở trên má nữa. Thì ghê lắm. Thôi thà không có xe, em đi bộ còn hơn đó.
Bảo Hà em đừng sợ. Thôi bây giờ anh tính gì nha. Từ nay đó, em hãy nhận lời anh, để anh đưa rước được yên tâm.
Không lẽ chị bận việc đưa đón em mà anh bỏ bê công việc nơi bệnh viện.
Anh bao giờ cũng sòng phẳng việc công tư, em bằng lòng anh tô xếp xong thôi. Từ lâu rồi đó, anh ngỏ lời kết hợp lứa đôi. Em ầm ừ lần nữa hẹn hoài thôi.
Đây,
đây là chiếc nhẫn sò của má anh để lại, tặng cho em thay cho tiếng giảm đầu.
Bác sĩ Thoại, anh nói thiệt hay là nói giỡn chơi vậy?
Thật đấy.
Làm sao mà anh cưới Bảo Hà cho được? Con của Hồng, con bà Cưng á, ông để cho ai? Cô ta khoe chắc cô với mọi người.
Anh Thoại à, cô Hồng khoe cũng không phải là điều lạ. Anh vào làm rể nhà đó thật xứng vô cùng.
Tình yêu của anh sao em cứ lạnh lùng? Em chẳng nhận lời khi anh định cưới xin.
Xin lỗi, em chưa thể nào làm vợ của anh được.
Bảo Hà, tại sao vậy?
Tại vì...
Vì sao?
Trời, thôi, tao đi vô trong nha. Tao ở đây, tao sợ lạc đạn lắm.
Bảo Hà, em...
Anh Thoại,
em đã nhận lời cầu hôn của anh.
Hãy cất chiếc nhẫn xoàn lại đi anh. Kỷ vật của mẹ anh, anh phải để dành tặng riêng cho con dâu của mẹ chứ.
Nhưng tại sao em không nhận?
Anh Thoại, khi nào em bằng lòng làm vợ của anh, em sẽ nhận.
Tại sao?
Anh Thoại, anh nên hiểu rằng hiện giờ em đang mang kiếp cầm ca. Đêm đêm phòng trà em dâng tiếng hát, thì làm sao em có thể nói hai tiếng yêu anh và bằng lòng làm vợ của anh.
Bảo Hà,
Thoại ơi xin hãy hiểu cho em, em chỉ là một cô gái mồ côi không cha không mẹ. Mai nhờ có vô thương yêu bảo bọc dưỡng nuôi khôn lớn
chung.
Anh Thoại à, em xin nói thật, em đã trót yêu anh trong cái nghiệp cầm ca, nên em muốn tự mình cam đáng liều lo, không muốn bên dòng nặng lời.
Trôi theo số phận anh ơi.
rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Thì bao ơi, trong thiên hạ có lắm kẻ phàm phu dâm sông pha lặng lội tìm vàng chẳng nề tốn công đại cát, nếu biển hòa xưa cũng phường mắt trắng làm sao ông đã tìm ra chất ngọc liên thành. Vừa dùng đá sỏi mênh mông em là viên ngọc trong lành. Anh yêu em không chỉ bằng mối tình đầu dũng dậy, mà với thời gian đã là lửa đỏ thương lòng nhau.
Nhưng mang việc cầm gái em là cô gái vương ra gì, người đời chân đi kinh là tương ca vô loài.
Không, nghèo khó giàu sang là phần vô loại, chính phẩm hành kia phần kia buồn thu với con người.
Anh Hoài à, đừng vì yêu em mà anh nặng lời với thiên hạ như vậy nha.
Anh không phải nặng lời, anh nói cái điều cần đáng nói mà thôi.
Nhưng thật sự thì địa vị của một bác sĩ trong xã hội cao hơn một ca sĩ còn trà nhiều anh là
cao quý hơn chỗ nào, nếu mà đời có phần kính nể là do sự hiểu biết. Bác sĩ là người, ca sĩ chẳng là người.
Sao? Nhưng mà người ta...
Không nhân gì hết, anh nói con người cao quý hay thấp hèn là do phẩm hạnh, chứ không phải nghề nghiệp nghèo giàu, em hiểu chưa?
Nói với anh thì rất dễ, nhưng thực ra thì ai cũng đều trọng phú khinh bần hết anh.
Em à, kệ họ, người ta giàu người ta ăn sướng mặc sang, mình nghèo ăn uống cháo rau mà trong sạch. Người ta có tiền người ta làm phách, mình nghèo mình tử cao.
Anh Thoại,
mà cái nghề của em phải tiếp xúc giao du với nhiều.
Anh nói là không sao hết rồi, nếu em bằng lòng làm vị hôn phu của anh có đủ tư cách đưa đón em thì chuyện anh sẽ bớt dần. Nhưng mà anh nói thiệt nha, khi mà lễ cưới xong rồi đó, anh bắt gặp em ngoại tình phụ anh đó, thì em sẽ biết tay anh. Để chuyện đó là biết nha.
Anh Thoại nè, nhưng mà em thí dụ thôi nha. Nếu em thuộc loại đàn bà như mà anh vừa nói đó, anh sẽ làm gì em?
Thì anh sẽ bóp cổ em.
Bóp cổ?
Bóp cổ anh, cho tới em chết luôn.
Như vậy là giết người. Trời đất ơi. Mặt bác sĩ hiền cơ vậy mà cũng giết người sao?
Hiền thì hiền chứ mà ghen lên là dám giết chết lắm đó.
Vậy thì em phải suy nghĩ lại là có nên đồng ý làm vợ anh không?
Suy nghĩ đi.
Ý, chết nữa. Nãy giờ nói chuyện đùa mà quên, phải xuống sau bếp phụ con Tuyết, không thôi chút nữa nó cằn nhằn em với anh không có chịu nổi đâu đó.
Anh đi với em nha.
Bác sĩ có biết làm bếp không?
Thì em chỉ sao anh làm vậy.
Được rồi, đi, xuống bếp với em.